Có ngày xưa có nói trong sách có nói rõ như thầy đọc lâu rồi cho nên nó cũng không nhớ đến cái chỗ nào đó đó. Thì thầy nói là khu ABC thì chúng ta gọi là nó tổng quan thế đi. Đến cái nơi đó, thế được cái ông đạo sĩ ông lập một cái lá số tử vi ông xem. Và anh thấy nó đúng gì, đúng từng chi tiết, từ khi sinh ra, lớn lên, đi học, rồi làm quan, rồi tất trần tật mọi cái. Và cho đến ông nói là đến ngày tháng năm đó, giờ đó anh bị một cơn bệnh như thế. Và ngày tháng năm giờ đó anh sẽ phải chết. Và như vậy từ cái lá số tử vi mà anh ngẫm thì không sai một ly một tí nào cả. Và nếu mà như vậy thì chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa đến ngày đó, tháng đó, giờ đó, như cái ông thầy xem tử vi nói là còn có hơn 3 tháng nữa là anh gì? Anh phải chết thôi. Lúc đó ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ngài cười, ngài bảo rằng: "Ô, tưởng cái chuyện gì? Chứ cái chuyện mà bảo trong tử vi xem tướng số mà đúng từ đầu cho đến bây giờ, quả thật là cũng có cái đó. Vì con người ta sinh ra nó đều có cái nhân duyên nghiệp báo của mình từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà ở ngoài đời người ta gọi là cái số với phận, gọi là số phận đó. Khi mà thấy em mình biết mà vẫn cười được, thế là anh mới bảo là anh trai ngài Trí Giả mới nói với em là anh chỉ còn có hơn 3 tháng nữa là chết, còn chị, còn các cháu thì đứa thì lập gia đình, còn đứa thì chưa lập gia đình. Anh thực sự cũng chưa yên tâm để ra đi, tức là chưa yên tâm để chết. Xin thưa vị, có mấy ai yên tâm khi chết đâu, đúng không? Chỉ có tu hành đắc đạo rồi mới yên tâm ra đi khi chết thôi chứ. Còn chúng ta thì có ai yên tâm khi chết? Ai chết đến mà chẳng gì, ốm một cái đã lo sốt vó rồi chứ đừng nói là chết. Kể cả thầy Thịnh bây giờ cũng chưa yên tâm chết cả. Nếu mà sau khoảng độ 15-20 năm nữa thì chắc là có phần yên tâm chết. Nhưng bây giờ thì chắc chưa yên tâm chết rồi. Bây giờ mà bảo ốm đau một chút là lo sốt vó rồi. Vì mấy năm nay đi làm việc giáo hội, làm việc hoằng pháp, làm việc xây chùa, tô tượng, đúc chuông nhiều quá. Có thời gian đâu để tu riêng cho bản thân mấy đâu. Mà bây giờ mà cần tử nghiệp nó đến thì không biết là ông Thịnh có được một vé gọi là đới nghiệp vãng sinh hay không. Hơi khó đấy. Nhưng mà sau khoảng 15-20 năm nữa chẳng hạn, thì lúc đó theo đúng như cái bản nguyện thì công tác giáo hội 10 năm nữa thì thôi. Cống hiến cho giáo hội, tri ân, báo ân các cụ hòa thượng, thượng tọa, giáo hội các cấp đã, cũng như thầy tổ đã thế pháp, đã cầu tham sư thất chứng, đã yết ma truyền giới cho được lạm xuất ra vào trong tăng bảo rồi. Thế thì cũng lo báo đáp cho gì? Cho giáo hội, báo đáp cho Phật giáo chung của cả nước. Cho nên cũng hết lòng một mực, nhất tâm một lòng một dạ, thì làm được cái gì thì cố gắng làm, không có từ nan. Ở chùa thì làm chùa, tô tượng, đúc chuông, xây dựng đạo tràng, dẫn dắt tăng ni Phật tử, hướng dẫn mọi người tu tập, sách tiến động viên mọi người bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, quy y Tam Bảo, kết duyên với Phật pháp tăng Tam Bảo, vân vân. Khuyên chúng ta phóng sinh tu phúc, thực tập ăn chay, chưa được trường chay thì cũng được 2 ngày ăn chay, hoặc 6 ngày ăn chay, hoặc 10 ngày ăn chay, để nuôi lớn lòng từ, dẹp bỏ tâm ác dần dần đi. Đấy cũng là cái gieo duyên. Nhưng mà với bản thân mình thì vì công việc nó nhiều quá, thời gian hành trì tu tập thì đương nhiên nó sẽ giảm đi so với ngày xưa. Ngày xưa thì công việc giáo hội ít, gần như không có gì cả. Cả năm có khi đi họp buổi 2 buổi thôi. Chùa chiền cũng ít, không phải làm gì nhiều cả. Đạo tràng Phật tử cũng đến chùa ít, không phải bận bịu gì nhiều cả. Chỉ có mấy chục bà vãi trong chùa, trong dân, trong quê thôi. hai ba ngôi chùa, mỗi chùa khoảng 50-70 bà vãi hay là 100 bà vãi, rất đơn giản, không phải lo cái gì cả. Thế bây giờ Phật tử mỗi ngày về chùa một đông là phải lo xây dựng phòng xá, xây dựng hội trường, xây dựng giảng đường. Giảng đường đủ chưa? Chưa là phải chỗ ăn chỗ nghỉ. Chỗ ăn chỗ nghỉ đủ chưa? Không là phải bếp núc. Bếp núc. Rồi bếp núc đủ chưa? Chỗ ăn chỗ nghỉ rồi, xin thưa các vị, phải chỗ gì? Chỗ tắm giặt rồi vệ sinh cho các vị nữa chứ. Đấy, hàng nghìn con người, hàng chục nghìn con người, thậm chí 20-30 nghìn con người về tham dự khóa tu mấy ngày trong chùa, mình không có trách nhiệm làm sao được, lại phải lo. Đấy, mà lo thì phải gì? Phải làm. Cũng giống như chúng ta ở nhà thôi, còn là thanh niên chưa vợ chưa con đấy mà, thì vô tư, có đồng nào đi chơi với bạn, đái bạn hết sạch sành sanh luôn, tháng lĩnh lương thậm chí chẳng cần đưa bố mẹ, mời bạn một vài chầu là hết sạch, cũng hoan hỉ vui vẻ, vui là chính. Ấy lúc đó là chưa có gia đình thì không sao, vui là chính được. Nhưng có gia đình rồi, có vợ một con hai con và rồi vui làm sao được. Đấy, chưa đến tháng á, vợ nó ngủ nó bên cạnh nó thủ thì, anh ơi, cô giáo hôm qua vừa gọi cho em á, cuối tuần này là con nó đóng học đấy, báo trước cho biết rồi, liệu liệu đi mà anh lĩnh lương về đưa cho em đóng học cho con. Nào, vô tư được không? Nào các vị, nếu mà cái thằng chồng mà như thế mà vẫn vô tư mà đi uống rượu mà không đưa cho vợ được đồng nào để đóng tiền học cho con, các vị nghĩ cái thằng chồng nó có đáng mặt làm chồng không? Có đáng không? Không đáng thì ta chia tay luôn. Đường anh đi, đường em đi luôn. Đúng không? Nhưng không thể. Còn thanh niên thì có thể vui vẻ xả láng với bạn bè được. Nhưng có vợ có con vào rồi thì phải lo cho gì? Cho gia đình, cho vợ con. Có chơi thì cũng chả dám chơi hết đâu. Ví dụ như tháng lĩnh 10 triệu thì có thể đưa cho vợ 8 triệu, còn thủ 2 triệu đi chơi thì còn cái khả dĩ mà chấp nhận được. Mà thì chơi tất thì... Nào, đến tháng con đóng học, ai đóng đây? Vợ thì ở nhà nuôi con rồi. Vợ thì đang ở nhà chăm con rồi thì làm thế nào? Đấy, cho nên là trách nhiệm của... Cũng là ở gia đình chúng ta. Khi chưa có gia đình á, còn là thanh niên á, thì chơi bời xả láng, anh em vô tư, sống gọi là vì bạn bè đến hết mình thì thôi, chẳng đồng nào trong túi cũng vui vẻ. Nhưng có gia đình rồi thì đương nhiên chúng ta không thể thế được, phải lo cho gia đình nữa chứ. Thì các thầy xuất gia thế thôi, lập chùa tiếp tăng độ chúng, xây dựng đạo tràng thì cũng phải lo cho các đệ tử, lo cho các Phật tử, lo cho đạo tràng, chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ học, chỗ tu, chỗ ở, đủ các thứ. Vì Phật giáo Việt Nam bây giờ giống như Phật giáo Ấn Độ thời Đức Phật hơn 2.500 năm trước đâu các quý vị. Thời Đức Phật ở Ấn Độ, chùa Đức Phật không phải xây. Vì cái uy, cái đức và cái phúc báo của Đức Phật và chư vị thánh tăng lúc bấy giờ, các ngài có phải xây chùa đâu. Tinh xá đầu tiên ngài nhận là tinh xá Trúc Lâm, là vua Tần Bà Sa La cúng nhá. Đến tinh xá Vườn Xoài là vợ của Tần Bà Sa La, sau này cũng là cái cô gì này, cô này rất là xinh lắm ấy. Ambabali đó, Ambabali là gì, là cúng nhá, tinh xá Vườn Xoài nhá. Rồi tinh xá của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà là cái tinh xá lớn nhất mà Đức Phật cư trú ở đó 25 năm nhé. Chúng ta nhớ nhé, có 49 năm mà ngài trụ ở tinh xá đó là 25 năm. Đó, đấy. Còn tinh xá Trúc Lâm là Đức Phật ở đó 7 năm. Trong 49 năm thì 25 năm ở tinh xá của ngài Cấp Cô Độc và 7 năm ở tinh xá của Đức Vua Tần Bà Sa La rồi. Còn lại cũng 1-2 năm ở cái tinh xá của Đức Vua Tịnh Phạn cúng dường ở quê hương ngài nữa. Và rất nhiều các tinh xá khác, toàn là các quốc vương, các đại thần và các vị đại cư sĩ là xây dựng 100% để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Đức Phật có phải lo gì đâu. vì cái uy, cái đức, cái phúc báo của Ngài. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chúng chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc ở khắp mười phương nghe Ngài thuyết kinh Pháp Hoa còn đến dâng cung điện để cúng Ngài mà, huống chi là nhân gian. Hôm nay thầy Thịnh cái móng tay của Đức Phật không bằng, thì đương nhiên làm sao mà tự nhiên có thủ tướng, có tổng bí thư, có chủ tịch quốc hội, hay là có chủ tịch nước đến đây để cúng dường, hay là có cái đại gia như Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng gì đến cúng dường đâu. Không có, cái phúc báo mình ít. Từ kinh phí cho đến ABC tất tần tật. Đạo tràng chúng ta đều phải lo hết. Thầy không nhận một đồng một cắc nào của tổ chức chính trị xã hội nào cả. Người ta thấy làm lớn như thế, có người bảo là thầy Thịnh ông chắc ở đây nhận tiền Trung Quốc, nhận tiền nước ngoài mới làm được thế. Nhưng thực tế hôm nay nói các quý vị, tất tần tật đều do các Phật tử phát tâm, mỗi người một ly một lai, bằng cả tâm sức, trí tuệ và công sức của các sư ông, sư cô, sư bác, các Phật tử tập chấp tác trong chùa nữa mà làm được. Vì ngày xưa đấy, các Phật tử phát tâm là lúc đó phát nguyện là thầy phát nguyện làm cái pho tượng đấy này. Làm phát nguyện làm cái pho tượng đấy trong nhà được có hơn 10 triệu thôi, cả trong chùa, tất tần tật trong chùa có hơn 10 triệu bạc thôi. Vậy mà dám khởi công động thổ làm cái pho tượng đến mấy trăm tỷ. Nói là mấy trăm tỷ nhưng mà nếu mà làm hết á, cho từ A cho đến Z á, nội thất, tượng pháp các thứ, xin thưa vị nó phải hàng nghìn tỷ. Chứ nói mấy trăm tỷ đây là nói thế thôi. Nhưng mà trong túi có 10 triệu thôi các quý vị. Nhưng mà khi làm các Phật tử, thầy nói thì thầy lên chùa thì tụng kinh thì phát nguyện là bạch Tam Bảo Đức Phật là gì? Chúng con chỉ biết phát nguyện thôi. Còn gia trì cho làm được hay không là gì? Lúc đó là Bồ Tát Địa Tạng là gánh là chính. Lúc đấy là phân. Vì sao gài gánh là chính? Vì lúc đó là phát nguyện là sau khi hội tập xong bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, giảng kinh Bồ Tát Địa Tạng và truyền bá bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, và nói với bạch với Bồ Tát Địa Tạng là đấy, Ngài chịu trách nhiệm chính về phần kinh tế, con chịu trách nhiệm chính về phần gì? Thiết kế, đốc thúc thợ thuyền xây dựng. Vì nếu mà không có Ngài ra chỉ chính thì chúng con cũng không làm được. Cho nên nó phán nguyện bảo là đấy các Phật tử, truyền bá thầy thì hội tập bộ kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng, khuyến tấn mọi người đọc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Thì nếu mà Ngài muốn dùng cái phương tiện để làm được cái đại sự, cái Phật sự lớn lao ấy, trong tay con cả chùa có 10 triệu bạc thôi, Ngài làm nào làm. Không nói thẳng thế mà. Cho nên đấy, các Phật tử họ có tin vào Tam Bảo hay không thì chúng sinh giống như đói thì phải được ăn, khát thì phải được uống, lạnh thì phải được gì, được mặc ấm, thế nó mới tin chứ. Bây giờ theo chùa mà nó theo chùa tu tập cả năm trời, cả tháng trời, cả năm trời mà nó chả thấy cái gì, chả được cái gì chuyển biến trong gia đình nhà nó thì làm sao nó tin. Gia đình người ta đang ốm đau bệnh tật, đi viện tốn hàng chục triệu, hàng vài trăm triệu mà không tìm ra bệnh, thậm chí hàng tỷ đồng mà không tìm ra bệnh. Gặp hết bác sĩ này đến giáo sư nọ, hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, bệnh viện trong nước, bệnh viện nước ngoài đều đi hết rồi mà bệnh tình mãi không thuyên giảm. Người ta không còn cách nào nữa, gọi là vô phương cứu chữa, đem về nằm ở đó để chờ chết, hay là nằm ở đó để gọi là sống chung với bệnh thôi, sống đến ngày nào quý ngày đấy. Nói chung là có bệnh viện nào, có bác sĩ nào, có loại thuốc hay nào trên thế giới họ đã đều dùng hết rồi, nhưng mà bệnh tình vẫn chưa chưa thuyên giảm mà chưa khỏi. Thế nay nếu mà như vậy, Ngài muốn họ tin vào Tam Bảo, muốn họ có một chút đó, niềm tin, thì đương nhiên con sẽ là người giảng Kinh Địa Tạng, con sẽ là người gì truyền bá Kinh Địa Tạng, con sẽ là người khuyến khích, động viên và bảo Phật tử đó về cứ tụng Kinh Địa Tạng. À, đó. Đấy, còn họ về mà họ tụng, họ nhất tâm, Ngài có đại thần thông, có đại công đức, như trong Kinh Địa Tạng Đức Phật nói mà. Đức Phật trên cung trời Đao Lợi, Ngài giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Ngài. Chúng sinh đau khổ ở thế giới Sa Bà này lại giao cho Ngài dùng phương tiện để dẫn dắt cho họ vào đạo cơ mà. Chứ có phải Đức Phật phó chúc cho ông Thịnh đâu. Phật phó chúc cho Ngài. Nay là con cũng phát nguyện là gì, là người xin được sách dép cho Ngài, thỉnh thoảng vác gậy tích trượng cho Ngài, gọi là thị giả Ngài. Thì nếu Ngài hoan hỷ thì Ngài chấp nhận cho. Con là người hội tập, là người giảng giải, là người khuyến hóa, là người động viên cho các Phật tử, là người phát tâm cho các Phật tử Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Ngài, về khuyến khóa họ đọc, họ tụng, họ thọ trì, họ bỏ ác làm lành, lãnh chức hành thiện, phóng sinh tu phúc, làm theo được một phần nào đó như lời Phật dạy, lời Ngài giảng ở trong Kinh. Thế thì Ngài cũng phải dùng đại thần lực của Ngài. Nếu Ngài mà dùng thần lực của Ngài chưa hết thì Ngài phải cầu nguyện mười phương Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng để cùng gia hộ cho họ nữa. Thế là họ được thuyên giảm bệnh tật, được khỏe mạnh trở lại, họ không phải mất tiền thuốc, tiền thang nhiều nữa. Thế thì đấy, cái đấy là giữ được niềm tin cho họ đầu tiên. Xong rồi trong kinh nói là gì? Cúng dường ấn tống kinh sách, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng công đức rất nhiều. Thế cho nên thầy mới bảo là đấy, lấy cái phương tiện là cúng dường một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ đấy. Không? Trong cúng dường bao nhiêu pho tượng ấy nhỉ? Mấy nghìn pho tượng ấy. Nhưng bây giờ làm thì vẫn chưa xong vì còn các tầng trên nữa. Vì tạm dừng lại để làm cái hội trường cho chúng ta tu trước đã, còn tới đây còn phải làm tiếp. Thế nếu cúng dường pho tượng đấy thì hỏi ở trong xưởng tượng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, người ta bảo một pho tượng cao như thế, tầm 55-60 phân như thế bằng composite thì là sơn siêu đàng hoàng, hoàn thiện là gì, là 3 triệu chuyển ra tới chùa. Đúng không? Thầy nói mấy lần rồi, chuyển tới chùa 3 triệu. Đấy là hữu nghị, còn làm bình thường ngoài là 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, nhưng làm ít. Còn thầy lấy nhiều hàng nghìn pho như thế thì là lấy 3 triệu thôi. Thế mình nghĩ là Phật tử mà cúng dường mấy nghìn pho tượng như thế, cúng dường được đồng nào mình chuyển hết vào trong thành phố Hồ Chí Minh cho họ làm tượng, chuyển tượng ra đây cho mình. Thế nhưng mà bây giờ tiền mình chưa có để xây dựng cái vỏ bên ngoài ấy các vị. Tức là cái thân tượng ấy thì lấy đâu chỗ để mà đặt mấy nghìn pho tượng đấy vào trong. Là phải nghĩ nát óc ra chứ. Thế cho nên mới bảo gì, bảo hai ba Phật tử là vào trong miền Nam là gì, đi vào trong cái xưởng tượng, trong cái học cho thầy 6 tháng. Đúng là mấy Phật tử phát tâm vào trong đấy học 6 tháng, học làm tượng. Học làm tượng để xong rồi, thầy ra thầy bảo thôi, đầu tư để làm xưởng tượng, đúc tượng tại chùa thì nó giảm được một nửa. Mình chỉ mất tiền vật liệu này, mất tiền vật liệu thôi. Còn ngày đó là gì? Các sư ông, sư cô, sư bác ra cũng để học, để làm tượng, để quay tượng. Các Phật tử thì đánh giấy giáp. Thế là nó đỡ được đi gì? Đỡ được đi một nửa già. Bình thường là cả 3 triệu là mình chuyển cho người ta hết là xong. Nhận tượng. Thế bây giờ mình học được, mình làm được thì mình chỉ mất khoảng độ 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 tiền gì? Tiền nguyên vật liệu và tiền sơn thôi, tiền mua sơn thôi. Còn lại là khoảng 1 triệu 7 triệu 8 đó. Là mua sắt, mua xi măng, mua vật liệu phải trả tiền công thợ. Thế là làm được cái cốt bên ngoài của đại tượng. Đấy, các vị nghĩ xem. Cũng phải nghĩ chứ, cũng phải làm chứ. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, các cụ ngày xưa nói rồi. Nếu như mà thầy mà cứ không muốn vất vả, không muốn lo toan cái gì cả, cứ các Phật tử chùa chiền là của dân, của làng, của các Phật tử, ai cúng đến đâu tôi làm đến đó. Ai cúng riêng thầy thì thầy để thầy gửi tiết kiệm và thầy mua vàng, vân vân chẳng hạn, thầy cho vào kép, hoặc là thầy gửi tiết kiệm, thầy cầm cái sổ cho nó nhẹ, vân vân chẳng hạn. Thầy nghĩ như thế thì bao giờ làm được những cái việc lớn cho Phật Pháp, cho Tam Bảo, cho chùa chiền như thế này. Cho nên đấy, từ những cái chỗ làm dần, làm dần, làm dần, đấy, thì các Phật tử đem cũng tin tưởng vào sư phụ, vào các sư trong chùa, cúng dường rồi là nhất tâm là cúng dường, cũng không đòi hỏi phải biết là pho tượng của con ở đâu. Vì pho tượng của các Phật tử bây giờ thì chưa hết, chưa đủ đâu, vẫn thiếu khoảng tầm, các Phật tử cúng thì gần đủ rồi, nhưng làm thì vẫn chưa đủ. Vì sao? Vì bây giờ những cái tầng trên chưa làm xong, cho nên chưa có chỗ để. Xong bên ngoài, nhưng bên trong vẫn phải làm cái chỗ thờ ngài nữa, các ô nữa. Nhưng mà thợ nhà mình đấy, phải là ưu tiên cho các Phật tử có chỗ để học hành, thì tu tập đã, vì Phật tử về nhiều nhiều quá. Mỗi ngày về mùa đông, các nơi, các tỉnh đi về lễ Phật và tham dự khóa tu, mà không có chỗ cho mọi người tu không được. Cái hội trường ngày xưa không chống được nữa. Đến hội trường mới này cứ nghĩ là làm xong chống được, nhưng mà vừa qua tháng 7 cũng không chống được. Tháng 7 là vẫn phải ngồi giặt dẹo ở ngoài gốc cây, ngoài rừng, vì hội trường chỉ ngồi phun được có khoảng 20.000 người. Gọi là ngồi phun, ngồi chật vào đấy. Dưới này được 7.000, trên kia được 13.000. Thế là 20.000, mà hôm trước là 30.000. Cho nên phải một phần gì, vẫn một phần ba phải ngồi cả trong hội trường trong, ngồi cả gốc cây, ngồi cả đồi cỏ. Gọi là đứng cả ngoài đường, vừa đứng nghe giảng suốt cả buổi, xong rồi tu cũng đứng luôn. Đấy. Chưa ăn thua. Nhưng mà thôi, sau này thì còn có một cái dự trù cái sân đằng trước, khoảng 30.000 người sân đằng trước. Nếu mà sau này mà đông, chúng ta bắt cái dạp lên cái sân đằng trước cửa chùa là gì? Xong, ngon lành luôn, 50.000 người cũng chứa được. Mà sau này mà hơn 50.000 người thì không biết chứa vào đâu nữa. Nếu 50.000 người thì còn chứa được cả trong hội trường và cả ngoài sân. Nhưng quá 50.000 người thì không biết chứa vào đâu. Biết đâu lúc đó Phật lại sắp xếp, đúng không? Nên chưa cần Phật phải, chưa đến Phật sắp xếp, cũng có thể Phật sắp xếp rồi. Cái đến vừa qua là may mắn là trước khi sát nhập, bỏ huyện sát nhập xã, là các bác lãnh đạo xã, và đặc biệt là các bác lãnh đạo thị xã Sơn Tây, mà công đầu là bí thư và chủ tịch ủy ban nhân thị xã, và các bác lãnh đạo trong ban thường vụ thị xã Sơn Tây, và người đi làm trực tiếp lúc đó là bác trưởng phòng cái gì đô thị của thị xã, quản lý đô thị thị xã, bây giờ lại về làm chủ tịch của xã này luôn, đích thân bác ấy đi làm. Thế may mắn trước khi sát nhập xã, bỏ cấp huyện, sát nhập một số tỉnh của cả nước vừa qua, mùng 1 tháng 7 năm 2025 vừa qua đó, thì may mắn là thành phố Hà Nội đã thông qua cái quy hoạch sử dụng đất cho đến năm 30-45 gì đó của toàn thành phố Hà Nội, sau đó trình lên Thủ tướng, và chùa Khai Nguyên chúng ta hiện nay đã được quy hoạch hợp pháp là 26 ha rồi. Mà đất chúng ta sử dụng ở đây mới có 11 hát thôi. Vị trí là chúng ta còn bao nhiêu hát nữa? Mấy mấy? Còn hẳn 15 nữa cơ mà, đúng không? Là mà Thủ tướng ký rồi. Đấy, chắc là Phật Bồ Tát đã sắp xếp trước rồi. Không nói thật đấy, có thể thật đấy. Ví dụ mà vài năm nữa mà hết cả cái sân này mà 50.000 người không còn chỗ nào nữa thì chúng ta vẫn còn một chỗ nữa. Hôm trước xuống chúc mừng ngồi với bác bí thư thành ủy Hà Nội, hôm trước bác ấy bảo là như, đấy bây giờ nhá, thầy cứ về Hoằng Pháp hướng dẫn Phật tử của thầy tu tập cho nó tốt, vừa tu tập vừa yêu nước và xây dựng thủ đô. Đấy, việc gì anh em làm được sẽ làm, đã làm hết sức mình rồi. Chùa của thầy bây giờ là lớn nhất cái thủ đô Hà Nội này rồi. Chả có cái chùa thủ đô Hà Nội này mà 26 ha ở giữa đất thủ đô Hà Nội này như thầy đấy cả. Cảm ơn các bác. Vì đây không phải là cái thầy cũng làm là làm chung cho Phật giáo, đầu tiên là làm chung cho Phật giáo Việt Nam, làm chung cho nhân dân tín đồ Phật tử ở thập phương và địa phương, chứ thầy chết thầy cũng có mang đi xuống mồ đâu, hoặc thầy cũng có mang được về quê Hòa Bình ở Phú Thọ nhà thầy đâu. Nó vẫn là ở cái xã Đoài Phương này, thủ đô Hà Nội này mà. Thầy năm nay cũng 51 rồi, giỏi lắm thì 30 năm nữa thầy cũng chết đó mà. Cái chùa này cũng để lại đây thì thầy có mang được đi đâu. Thì bác bí thư bác cứ cười, bác bảo à, đấy thì thôi, thì nói vui thế thôi. Nhưng thôi chùa chiền để cái việc gì anh em lo ủng hộ giúp đỡ được các thầy thì cũng hết sức để ủng hộ để giúp đỡ. Thì các thầy cũng làm cái việc hoằng pháp, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu hành đúng chính pháp của Phật, đúng pháp luật nhà nước, làm cho các Phật tử, hướng cho các Phật tử biết yêu quê hương đất nước, biết đoàn kết, dân tộc đoàn kết tôn giáo, để xây dựng đất nước chúng ta ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp, tiến tới hùng cường. Thì đấy là đúng với cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo. Các thầy cứ thế mà làm, thì các thầy cứ làm đúng làm tốt thì nhân dân ủng hộ, Đảng nhà nước cũng sẽ ủng hộ, thành phố sẽ ủng hộ thôi. Đấy. À, được lời như cởi tấm lòng về là cụ Thịnh cũng cứ thế là làm thôi, đúng không? Nói vui tí thôi. À, nhưng mà nó thật thế đấy các vị. Đấy, xin thưa các vị, cũng phải làm. Trong Phật Pháp đấy, thầy nói rồi đấy, trách nhiệm phân ra Bồ Tát Địa Tạng làm cái gì, thầy Thịnh và Tăng Ni Phật tử ở chùa Khai Nguyên làm cái gì. Thầy Thịnh và Tăng Ni Phật tử ở chùa Khai Nguyên là nhất tâm á, ấn tống và cúng dường kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng tới tất cả mọi người, ai có duyên, ai có tâm muốn thỉnh, muốn đọc, muốn tụng, khuyến khích giáo hóa động viên mọi người sống theo lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, tin sâu nhân quả, sống tu hành ở chân chính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, quy y Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, vân vân. Đây là trách nhiệm của chúng con. Còn Ngài là, trách nhiệm của Ngài là gì? Phải gia trì cho các tín đồ Phật tử, bà con nhân dân bách gia chăm họ. Trong kinh nói là nhất tâm thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ được âm siêu dương thái. Tụng hết một bộ kinh nhất tâm thì đã được sinh lên trời, đau lợi là 100 lần. Ấy thì thôi, cái mà 100 lần sinh lên trời đau lợi chúng sinh nó chưa thấy, có thể nó chưa tin. Nhưng mà gì, nó đang ốm đau, đang bệnh tật, mà nó nghe theo lời Phật dạy, lời Ngài dạy ở trong kinh Địa Tạng, nó về nó nhất tâm nó tụng một tuần, hai tuần, ba tuần, hoặc là 100 ngày như trong kinh nói. Thế nó được thuyên giảm, nó khỏi bệnh tật, vân vân. Thậm chí là cái bài thuốc rất đơn giản thôi mà nó khỏi. Thế từ đó nó gì? Nó tờ in tin. Mà nó tin rồi thì nó có tiếc cái gì không? Không tiếc cái gì cả. Lúc đó bảo cúng cái cột chùa nó cũng cúng, bảo cúng cái nóc chùa nó cũng cúng, mà bảo cúng cái gì, cái pho tượng nó cũng cúng. Thế cho nên đấy, đấy xin thưa các quý vị, đấy, đấy là nhân duyên, là hóa đạo của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm đó. Đấy, thì Bồ Tát Địa Tạng xong rồi thì mình thấy là vẫn chưa đủ, phải kéo cả Bồ Tát Quan Âm mà mới được. Kéo Bồ Tát Quan Âm là sao? Đó là gì? Đó là hội tập và soạn cái bộ Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm đó. Đây là tổ chức Pháp hội Quan Âm để cầu an cho dân hồi đầu năm. Rồi không chỉ cầu an mà còn gì? À đấy, thì con trai con gái nó 2, 3, 40 tuổi, nó con trai chưa vợ, con gái chưa chồng, bố mẹ mong lắm rồi mà cầu cúng mãi hay là khuyên bảo mãi, nó chẳng ưng, chẳng thuận, chẳng theo, làm cho bố mẹ buồn rầu héo hon, cha già, che già mà măng nó vẫn chưa mọc, ai mà chẳng lo, đúng không? Bố mẹ mà 60 rồi vẫn chưa thấy con trai con gái mình ỏi e gì thì chẳng lo à? Không, ỏi e đi, ỏi e không phải ỏi e 4 tấm dài 2 tấm ngắn, mà ỏi e là gì? Ỏi e là gì? Hai con chim bồ câu nó cắp cái chữ song hỉ ấy. Ỏi e tin vui, khổ lắm, các cụ các Phật tử chứa gì nó cười. Đấy, cho nên ấy, mời cả thỉnh cả Đức Quan Âm về ngày chứng minh, ngày gia trì phương tiện cho chúng sinh. Bây giờ ấy, nó can cường, nó khó độ lắm. Nếu dùng tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, bát chính đạo, vân vân á, con mà giảng cái đó, xin thưa bạch với các cụ các ngài là gì, là con mà giảng một tiếng đồng hồ thì 10 người thì tiếng 9 thì nó ngủ gật. Nhưng mà giảng mà khuyên các Phật tử chịu khó tụng kinh niệm Phật, gia đình được hạnh phúc, thân thể được mạnh khỏe bình an, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu an đắc bình an, nếu biết phóng sinh tu phúc, tu các việc thiện như lời Phật dạy trong kinh, sống hiếu thảo, sống chỉ trai giữ giới tu tập á, thì cầu được ước thấy. Ôi nó nghe nó vui lắm. Vì sao? Đúng tâm lý của nó. Nó có đúng tâm lý nó mới ngồi nó nghe. Nó có nghe thì dần dần mới đem Phật Pháp dần dần mà xen vào đó. Còn giảng nó ngủ, hoặc thậm chí xin thưa nó đến chùa nó ngủ còn tốt. Sám hối xin lỗi các cụ Phật tử như thế. Nó đến chùa nó ngồi nó nghe giảng nó ngủ gật còn tốt. Nó chả thèm đến nữa thì ông giảng cho ai? Giảng cho ma nó nghe à? Ma nó cũng chẳng nghe luôn, xin thưa các Phật tử như thế. Đấy, nói thật đấy. Ma nó cũng chẳng nghe nữa. Phật tử không đến thì ma nào nó đến? Phật tử có đến chùa lễ Phật thì mới làm sớ cầu siêu, mới gọi là thỉnh mời ông bà tổ tiên đến chùa thì đấy. Thì con cháu đến thì các cụ mới đến chứ. Thế con cháu không ai đến thì các cụ đến làm gì? Cho nên đấy, xin thưa các vị, dương không đến thì âm cũng gì? Cũng ngoảnh mặt quay lưng. Cho nên thôi đấy, thỉnh cả hai cụ. Một cụ thì được Đức Phật trên cung trời đao lợi xoa đầu thọ ký cho. Một cụ thì ở thành Phật rồi nhưng mà không nhập Niết Bàn, lại phát nguyện đi khắp mười phương thế giới phân thân vô số để cứu độ chúng sinh, trợ tuyên chính pháp của các Đức Phật. Đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đấy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự nói Đức Quán Thế Âm, nói với cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thần thông công đức và nguyện lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy không? Như chúng sinh như cầu con trai thì liền sinh được con trai, phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Nếu cầu con gái thì liền sinh được con gái, làm sao? Gọi là thân tướng đẹp đẽ, cái gì nết na thùy mị cái gì ấy. Đấy. Thế cầu bệnh người bệnh thì cầu được bệnh người bình an thì cầu được bình an, vân vân. Cái phương tiện đó, nếu chúng sinh nhất tâm thì các ngài cũng phương tiện gia trì, mắt nhắm mắt mở, gọi là mình nói nôm na thì cho nó cầu được tí, được tí cho nó vui. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm hóa thành dụ ấy, Đức Phật nói đi đến bảo sở, tức là thành tu thành Phật nó xa quá, trải qua hằng hà xa số kiếp tu hành như thế làm sao mà nó tu được. Nó sợ nó chạy mất dép hết, nó bảo là thôi tôi chả theo ông đâu, vì theo ông đến bao giờ tôi thành Phật được. Đấy, lấy tam trần điểm kiếp tu mới thành Phật thì làm sao tôi có thể tôi tu được. Thế nào là tam trần điểm kiếp? Tức là ví như cái cõi trái đất này này, đem nghiền hết làm thành bụi nhỏ, và mỗi một hạt bụi đó là một kiếp, và phải trải qua tu hành, mỗi một hạt bụi đó là một kiếp, phải trải qua cái kiếp gì? Kiếp số như hạt bụi nhỏ của ba thế giới này cộng lại thì mới thành Phật được. Xin thưa các vị, vốc một nắm cát lên bảo các vị đi tu, cứ một hạt cát trong tay của tôi là một kiếp, các vị tu qua cứ hết từng ấy kiếp là các vị thành Phật, nó còn chạy mất dép. Đúng không? Huống chi là bảo tu hẳn tam trần điểm kiếp, vô số ức kiếp như thế mới thành Phật. Thế nó chạy cái gì nữa? Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói là gì? Ngài mới dùng phương tiện, các Đức Phật Ngài mới dùng ra phương tiện thuyết ra gì? Ra hóa thành. Hóa thành đó là gì? Đó là cái quả vị của các vị thánh thanh văn như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, các quả vị gì? Bích Chi Phật, các quả vị gì? Gọi là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác, nhân đến diệu giác Bồ Tát, là 52 địa vị quả vị của Bồ Tát đấy. Tất cả cái nơi đó, cái niết bàn đó đều là hóa cảnh của chư Phật, là cái nơi gọi là nhà nghỉ trên một chuyến đường dài cho chúng ta rẽ vào nghỉ ngơi, nghỉ trong đỡ mệt để đi tiếp mà thôi. Bao giờ phải đến ngôi nhà bảo sở mới gọi là thành Phật. Đến đó mới là nơi núi báu, mới lấy được chân bảo đem về. Đã, xin thưa các quý vị, cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ có nhất Phật thừa chứ không có hai thừa, huống chi là ba thừa ư? Chỉ có nhất Phật thừa đó là sao? Chỉ có bao giờ thành Phật mới hoàn toàn là rốt ráo, thanh tịnh, giải thoát tuyệt đối. Còn tất cả các vị thánh từ đẳng giác, diệu giác trở xuống đó mới, tất cả cũng chỉ là gì? Ở vào cái địa vị gọi là phương tiện chứng quả đó để gọi là an nghỉ, nghỉ ngơi một thời gian và đi tiếp mà thôi. Còn nếu chúng ta chả đi tiếp thôi, chúng ta cứ ngồi trong nhà đó, chả ai đuổi chúng ta. Đó, xin thưa các quý vị, đó như thế. Chính vì vậy mà đấy, đến Đức Phật còn dùng phương tiện thì các Bồ Tát, các ngài phải dùng phương tiện với độ chúng sinh. Thầy Thịnh cũng phải dùng phương tiện mới làm được Phật sự. Ví dụ phương tiện đó làm sao? Như thầy nói đấy, các Phật tử cũng một pho tượng 3 triệu đem chuyển hết vào trong miền Nam, bán tài khoản người ta vào tháng 2 tháng xong người ta chuyển tượng cho mình. Về có chỗ nào mà thờ, chỗ nào mà để. Cho nên nó cho người đi học. Người đi học về thì làm người chính, dạy lại cho các sư ông, sư cô, sư bác, các Phật tử ở chùa. Người nào khéo tay thì ra đổ tượng cùng các chú. Còn người nào mà không khéo tay thì đi đánh giấy, giấy giáp. Các vị thấy không? Đấy, mấy năm trước là, 5-6 năm trước là nhà mình là đấy cứ ra làm tượng rồi các thứ. Còn chưa hết đâu. Đấy, cái gạch lúc đầu mà xây trong đại tượng đó là gạch xây gạch si đấy. Kinh tế nó có đâu các Phật tử. Cho nên sư phụ mua 2 cái máy đóng gạch về là các sư ông, sư cô, sư bác. Và các Phật tử là phải ra mà tự đóng gì? Tự đóng gạch để xây tường. Trong cái tường của đại tượng đấy là toàn tượng gạch si các sư tự đóng đấy. Đấy các Phật tử ạ. Đấy. Thì mình, đấy, các Phật tử đấy cũng đấy thì cái mà thì 3 triệu ấy thì mình chỉ khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 làm tượng. Còn 1 triệu, 7 triệu, 8 đó là gì? Mua vật liệu, mua các thứ để lấy công để mà làm. Đấy cũng phải dùng phương tiện đấy thì mới làm được như thế đấy các Phật tử. Đấy, hôm nay với tâm sự với các Phật tử chúng ta mới nói đâu có phải là tự nhiên trên trời nó rơi xuống đâu. Đấy, nhiệm vụ của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài làm là việc của các ngài. Cho nên mới có cái chuyện là đấy, nhiều người lên tham dự Pháp hội Quan Âm hay Pháp hội Địa Tạng hay Pháp hội Trung Phong để cầu cho con trai con gái nó về, nó tìm được mối lương duyên, nó hợp nhau thì nó cái gì gọi là ói e, các vị cười thì gọi là cái gì nhỉ? Gọi là gì? Thế đặt cho tôi một cái tên để tôi nói cho nó dễ. Thì đấy, nhiều đôi lên lễ đầu năm, giữa năm, cuối năm các cháu nó cưới nhau. Thế là về bố mẹ hoan hỉ sướng quá rồi. Ôi trời ơi, thầy ơi, Phật pháp nhiệm màu quá. Bao nhiêu năm con khuyên thế nào không được. Nói thế nào nó không nghe. Từ khi đi lễ về mà cái thế là nó đồng ý rồi thầy ạ. Thế là thôi, thầy xem ngày cho chúng con để cho chúng nó lập gia đình với nhau. Được, vô tư, xem ngày thì xem ngày, có gì đâu. Đấy, bấm tí là xong, thế là xong, có gì đâu mà. Thế là vui, cả nhà cùng vui. Đấy. Đấy là gì? Đấy là phương tiện của Đức Quán Thế, Thế Âm Bồ Tát. Đó. Rồi là có những trường hợp là nó cưới nhau 5 năm, 10 năm gì đấy rồi, đi hết các bệnh viện nước trong, nước ngoài, làm đủ các thứ rồi, cầu con mãi không được. Thì đương nhiên vợ chồng cưới nhau thì phải có con chứ. che nhà măng mọc chứ. Cưới nhau mà thì sống với nhau 5-7 năm, 10 năm mà vẫn không thấy gì đó, là hai bên áp lực, hai bên bố mẹ rồi bạn bè các thứ nữa. Con trai á, thằng chồng đi ăn cỗ ăn bàn á, bình thường không sao, chơi với nhau rất thân, ăn cỗ ăn bàn với nhau ngà ngà vài chén ngà ngà, rồi nó bảo thế thế nào, vợ mày thế nào thế, mấy năm vẫn chưa thấy gì, mày làm sao thế, tại mày hay tại vợ, vân vân, lại về lại gì, lại buồn, lại khổ. Đó, có khi lại muốn bỏ nhau. Đấy, đến lễ, vợ chồng đến lễ hay là bố mẹ, người thân đến, nhất tâm theo lễ cho là về bảo phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Rồi đặc biệt là gì, nếu cái việc đó là thầy phải bắt là phải. Quy Tam Bảo là cái nền tảng đầu tiên, như trong Phẩm Phổ Môn 25, đầu tiên là phải quy Tam Bảo để cho nó có chút phúc lên, có cái chỗ nương tựa vào công đức của Tam Bảo. Sau đó thì về phải vào là gì? Ăn chay trường và tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. 21 ngày ăn chay trường và tụng kinh Địa Tạng. Ngủ phải riêng phòng, không được chung chăn chung gối, không được tình cảm vợ chồng vân vân. Đó có nghĩa là phải 21 ngày đó là phải sống như mà một thầy gì? Như một thầy chùa đi tu vậy, có mỗi là thân thể ở nhà thôi. Ăn chay nhá. Không được chung chăn chung gối vợ chồng nhá. Rồi lại gì nữa? Rồi lại phải tụng kinh một ngày 3 thời nhá. Đấy, làm nhất tâm làm được như thế xong. Đủ chưa? Chưa đủ. Hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên mà xin, xin nước giếng Quan Âm. Xin nước giếng đủ chưa? Chưa. Bắt phải mang nước giếng lên cái trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề đó. Để cái can nước, cái chai nước đó lên trước cái ban thờ của Đức Quan Âm Thống Tử á. Mà nhất tâm mà lễ xì sụp, hai vợ chồng nhất tâm mà lễ vào. Lễ bao giờ thấy toát mồ hôi ra, lễ bao giờ phải được 100 lễ, 100 lễ mới thôi. Đấy. Khỏe thì lễ đứng mà yếu thì lễ quỳ. Nhất tâm mà lễ vào xong rồi cứ thế mà cầu. Để cho nó cái tâm của nó phải tin, tâm của nó phải kính đã. Thì lúc đó về thì trường hợp đó về thì bảo uống thuốc, vẫn uống thuốc, mang cái nước đó về uống thuốc, còn ước không được. Thế tự nhiên là 10 đôi thì có phải có đến 7-8 đôi họ được như ý nguyện. Mặc dù trước đây đi viện đi viết các thứ không được, có những trường hợp là ở bên Đức, sống ở bên Đức, vợ chồng ở bên Đức đó, mãi không được, cuối cùng đi về Việt Nam, về Việt Nam bảo chữa bác sĩ ở 1 tháng, ở Việt Nam là chữa nó, tiền nó rẻ hơn, đem tiền đô la, tiền nước ngoài về tiêu ở bệnh viện Việt Nam, đất nước Việt Nam nó rẻ hơn. Cho nên về thế thì con của bà Vãi, đâu bà Vãi thì bà Vãi dưới tổ nhóm ô tô Hòa Bình của bà Liên đấy. Thế thầy bảo thật thôi, thế thì bảo chúng nó đi về cứ 1 tháng đấy, thì thôi tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày. Bà ấy bảo thế, nhưng mà chồng nó không tin, chồng nó không tụng được. Thôi chồng nó không tụng thì thôi bảo vợ nó tụng được, phương tiện được. Thôi chồng nó là người nước ngoài, nó không tụng thì thôi, thế bảo vợ nó tụng. Thế vợ tụng hết 21 ngày rồi, thầy bảo thế bây giờ thế nào? Thầy bảo thôi thì đấy, bảo hai vợ chồng nó đi lên chùa lễ Phật. Thầy chồng nó lên nó lễ trả lễ thì nó đi chơi cũng được. Nó vái Phật thì vái, trả vái thì thôi cũng được. Vợ nó ra mà vái, vợ nó ra mà lễ, bà đi cùng nó lên lễ nó nữa. Lên lễ cùng cho vợ chồng nó nữa. Xong xin nước để uống. Ấy thế mà về xong một cái thì uống xong rồi mới chưa đầy tháng sau gọi điện cho thầy. Bạch thầy, cháu nó có tin vui rồi. Sinh không phải sinh thường mà lại còn sinh thì một lần hai đứa nó chả mất đồng tiền thuốc tiền thang nào, chả mất cái đồng nào khoa học phải gọi là phải chen vào nữa cả. Đấy mà trước đó thì cầu mãi làm đủ các thứ được, thế đơn giản thôi. Đây cũng không phải là công đức của thầy Thịnh, cũng không phải là sự truyền bá riêng của cá nhân thầy Thịnh, mà đấy là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 20-25 các quý vị. Đó. Nhưng cũng phải có người khởi xướng, có người kết nối thì mới được chứ. Không có người khởi xướng, không người kết nối làm sao được. Đấy. Cũng giống như khi làm cái nhà Diệu Pháp Đường này thế. Thì lúc đó tự nhiên lại có cái trường hợp là thì bảo là ông cụ ở trong miền Nam, thấy nghe thấy lúc đấy nghe chú Vịnh với cô Phật tử gọi điện cho thầy ơi, và trong miền Nam có cái một ông cụ, ông cụ tu ở trên núi 30 năm. Ông cụ ấy bảo là mơ thấy Đức Quán Thế Âm dạy cho cái bài thuốc chữa được bệnh ung thư và rất nhiều căn bệnh khác mà người ta uống trong kia người ta khỏi bệnh ung thư nhiều lắm. Thầy lúc đó thầy bảo vơ vẩn linh tinh, các chú thì tu phải tin vào khoa học, ai tin vào cái trò vơ vẩn linh tinh ấy. Thầy còn mắng chú Vịnh nhà mình như thế. Thế thầy mắng như thế thôi, chú ấy xong rồi chú gửi cho thầy mấy cái clip để xem. Thầy bảo vơ va vơ vẩn, lần sau đừng có gửi cho thầy cái clip là linh tinh như thế nữa. Làm gì bây giờ bệnh tật thì khoa học, bệnh ung thư bây giờ khoa học người ta còn chưa chữa được, mà uống cái củ bạc hà với cái lá đu đủ mới chữa được thì vơ va vơ vẩn, các chú linh tinh. Thế chú bảo thật mà thầy, người ta khỏi nhiều lắm ấy. Những người khỏi người ta cho cả số điện thoại lên trên đấy, con gọi cho những người khỏi mà người khỏi họ kể là họ khỏi chứ không phải là hỏi ông thầy đấy, ông thầy nói khỏi. Mà gọi cho những người khỏi bệnh có số điện thoại đấy, gọi cho họ, họ nói là họ người như thế, nhà như thế, uống thuốc mấy tháng như thế họ khỏi. Thế xong rồi bảo là thôi thầy cứ cho chúng con vào một chuyến xem thế nào. Thế thầy bảo, lúc đó thầy bực mình, thầy giận, thầy bảo các chú muốn đi thì đi. Ấy mình nói một câu đấy thế mà họ đi thật. Thế là các cô ấy chú ấy vào trong kia, ở cả tháng trong kia. Vào trong kia thì gọi điện về cho thầy bảo là đúng thật thầy ạ. Vào trong này con thấy là nhiều người khỏi bệnh lắm. Nhưng mà nó lại cũng có mấy thứ, nó liên quan cả tâm linh nữa. Những người khỏi bệnh là phải ăn chay, là phải niệm Phật nữa thì mới khỏi. Còn bình thường mà không ăn chay được thì cũng không khỏi. Mà không niệm Phật, không có tín tâm nữa, không làm việc thiện nữa thì cũng khó khỏi lắm. Thì cũng không hiểu là nó thế nào. Thế là thì cứ thế, nếu vào đấy thấy nó sự thật như thế cứ ở đấy mà theo dõi nó thế nào. Thế các chú cũng phải làm chuột bạch để uống thử xem nó thế nào. Thế là các chú bảo là vâng con cũng uống này, con uống. Ở trong kia ở cả tháng trong kia để đun thuốc để uống thử. Và thấy nhiều người khỏi, sau khi về thì về ngoài này thì nói thì mình cũng không ấy được đâu. Thế về thì thầy mới bảo là thôi thì bây giờ cứ các cụ ở trong kia mà cứu được nhiều người như vậy, cái người bị bệnh người ta khổ lắm. Thầy cũng mấy lần đi viện thập tử nhất sinh rồi biết cái khổ của người bệnh như thế nào. Mà cái bệnh đặc biệt mà cái bệnh ung thư và cái bệnh đấy thì nó từ từ nó ngốn hết tiền của gia đình, giàu đến đâu nó cũng tiền có như núi nó cũng sạt, chẳng mấy mà hết. Cái bệnh ung thư là cái bệnh ngốn tiền nhất ở trên đời này, cái thuốc nó rất là đắt. Thầy mới bảo là thôi nếu mà như thế thì thôi thì cúng thuốc vào cho trong kia cho các cụ pháp, và cúng 2-3 xe thuốc vào cho, mỗi xe mấy chục tấn ấy. Mỗi xe phải đến 25-30 tấn, có xe đến hơn 30 tấn ấy, cho các cụ pháp, và vào trong kia cái xe 30 tấn là phát chưa đến tuần mà hết. Thì mình bảo chứng tỏ là các trong kia các nhiều người họ uống khỏi họ mới uống như thế, vân vân. Thế xong rồi hỏi thì bà chú ấy hỏi thì ở ngoài này thì các cụ có, thôi ở ngoài nó xa, các cụ có thể cho cái công thức đó để lễ Phật lễ tổ để các ngài gia trì phương tiện cho mọi người uống, người ta có khỏi cứu được người nào thì cứu, còn không có cái thuốc gì mà nó bách bệnh hết cả các quý vị, không có thuốc gì là bách bệnh. Nếu thuốc gì bách bệnh được thì làm gì có chuyện sinh lão bệnh tử. Nhưng mà cái người nào mệnh còn thì họ được khỏi bệnh được thì quý hóa cho cuộc sống của họ, gia đình của họ, bản thân của họ. Thế xin thì các cụ trong kia cũng đồng ý, người ta cho người ra tận đây người ta xem, người ta bảo là có mấy yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất là không được tơ hào gì đến kinh doanh, đến lợi lộc, đến tiền tài chi cả, phải làm xuất phát bằng từ cái tâm. Vì cái ông cụ ông mơ thấy là Đức Quán Thế Âm hướng dẫn cho cái bài thuốc này, và bài thuốc này là để cứu người chứ không được kinh doanh, không được vì đồng tiền. Thế thầy bảo với các chú và yên tâm, các chú cứ nói với cụ lấy vào trong kia đưa cho thầy nói chuyện điện thoại với ông cụ nữa. Ai thì cái việc đó đối với thầy Thịnh quá đơn giản. Cho nên sau khi nghe tâm sự thì các cụ cũng hoan hỉ, cũng cũng nhận lời. Nhận lời một cái thì bắt đầu đấy, từ đấy mới phát thuốc. Phát thuốc thì từ đó đến nay là cũng phải đến hơn 2 năm rồi. Có cái từ khi làm cái nhà này đúng không? Bắt đầu từ khi làm nhà này thì phải. À, trước đó một tí hay sao? Thầy không nhớ rõ. Nhưng quả thật là uống nhiều người khỏi bệnh thật. Theo như cái báo cáo là riêng căn bệnh ung thư là phải đến trên 600 người khỏi bệnh, là khỏi bệnh và đến chùa ghi lại và lễ Phật, lễ tổ, lễ tạ và cảm ơn và tam bảo và lễ tạ và ghi lại trong cái sổ là phải đến hơn 600 người khỏi bệnh ung thư rồi. Thế cứu được thế là cũng tốt rồi. Khỏi được người nào là quý người đấy. Xin thưa vị, khỏi được người nào là quý người đấy, chứ cũng không cứ là phải thì phải khỏi được hết. Vì con người chúng ta đều có cái nhân duyên, có cái phúc báo và có cái thọ mạng của người đó. Đấy, giống như anh Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, đi xem mà bảo đến đấy là chết. Nhưng mà sau khi Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Ngài cười, Ngài bảo với anh không phải lo. Nhà Phật có một pháp môn gọi là tu có thể chuyển được nghiệp, có thể gì tăng được tuổi thọ, tăng được công đức, tăng được phúc báo. Lúc đó là anh cũng chả còn chỗ nào rồi bám víu nữa, đương nhiên phải nghe vào em là Ngài Chí Giả đó, rồi Ngài dạy cho cái phương pháp gọi là chỉ quán tọa thiền và niệm Phật tam muội. Đấy, nhớ nhá, chỉ quán tọa thiền và niệm Phật tam muội, tức là một lòng tu tập ngồi thiền nhưng mà niệm Phật, gọi là chỉ quán tọa thiền. Thầy ngày xưa thầy cũng theo cái pháp môn này 4 năm trời. Phương pháp ngồi thiền của thầy không phải thiền giống như cụ Nhất Hạnh, cũng chẳng phải giống như thiền của cụ Thanh Từ, cũng chẳng phải giống như thiền của các vị Nam Tông Nguyên Thủy. Phương pháp thiền của thầy chính là phương pháp thiền chỉ quán của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư của Tông Pháp Hoa. Lấy phương pháp gọi là vừa thiền vừa niệm Phật, giống như cái bộ chỉ quán tọa thiền mà Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư dạy cho anh trai ruột của mình. Và anh trai ruột của Ngài sau khi tu tập cái phương pháp chỉ quán tọa thiền và niệm Phật tam muội ấy, thì sau cái ngày tháng mà cái số tử vi nó nói là chết đấy, nhưng ông lại không chết. Ông không chết mà cuối cùng ông thọ đến hơn 80 tuổi. Mà trong cái tuổi thọ của ông là có hơn 50 tuổi thôi, mà sau này thọ đến hơn 80 tuổi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, trong ngày nhà Phật chúng ta, giáo lý của Đức Phật có thể cải đổi vận mệnh. Nhưng cải đổi vận mệnh được thì chúng ta phải gì? Phải tu. Chứ không tu không cải được. Xin thưa các quý vị như thế. Còn cái phương tiện tụng kinh niệm Phật mà chữa bệnh hay gì gì đó, cái đấy là phương tiện thôi. Bệnh có khỏi rồi cũng sẽ có đến ngày già và ngày ỏi e này ỏi e giai đoạn 2, ỏi e kia là ỏi e giai đoạn 1. Tạm chia nó là như thế cho nó dễ hiểu. Thầy Thịnh ngồi trên này là bí từ quá cho nên là tạm chia như thế các Phật tử thông cảm cho. Nhớ ỏi e giai đoạn 1 là gì? Tin vui. Ỏi e giai đoạn 2 là gì? Tin buồn. Đấy. Xin thưa các quý vị, cho nên cái phương tiện của chư Phật Bồ Tát, các Phật tử chúng ta cũng có thể vận dụng để tu hành, để có thể chuyển nghiệp. Nó giống như cái đạo tràng các Phật tử dưới Hoàng Quốc Việt ngày xưa thì nói, đứa trẻ sinh ra và bị câm điếc bẩm sinh, bác sĩ khẳng định là điếc, cho nên từ chỗ điếc cho nên cũng sẽ thành gì? Thành câm, không nói được. Vì nó có nghe được gì đâu mà nói. Thế nhưng mà bà về bà tùng bà nội bà tùng kinh Địa Tạng cho 21 ngày, cô quan dâu bế cháu, cứ lên bế cháu theo bà mẹ chồng để tụng kinh. Thế vừa hết gần hết cái thời kinh và cái thì tự nhiên ở trong nhà cái gì nó rơi cái xoảng một cái, thế là cái đứa bé nó giật mình một cái. Thế là hôm sau đem đi khám, thế là không còn điếc nữa. Mà gia đình là ông nội là bộ đội đấy nhá, thầy như đại tá quân đội hay sao đấy. Trước đây không có tin cái gì đâu, sau cái việc đó thì cả gia đình tin hết mà. cả nhà còn lên đấy, và quy y Tam Bảo nữa. À, lâu lâu rồi thấy không biết là thế nào, không biết cháu ấy, bây giờ thế nào rồi lâu cũng không nhớ. Cái đợt khỏi thì có mang lên chùa, đem cháu lên chùa, nhờ thầy xoa đầu cho cháu nó các thứ, như lâu lắm rồi cũng không biết có lên chùa hay không. Mình giờ cũng nhiều việc mà Phật tử giờ cũng đông, có lên cũng có gặp được đâu. Đấy, chả biết thế nào. Những trường hợp như thế thì cũng nên thỉnh thoảng nên lên chùa lễ Phật thì nó sẽ tốt hơn cho các con nó về sau. Đấy, xin thưa các vị, đấy là các phương tiện. Cho nên Phật tử này á, có con có cháu như thế thì cũng nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, rồi nhất tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho. Thôi mình còn là phàm phu tục tử học Phật mà, mình cứ coi như là mình là đứa trẻ mới sinh ra thì phải cần phải nương tựa bố mẹ để sống qua cái giai đoạn mình còn yếu, còn trẻ, còn bé. Đừng có vội vàng, ta đây cho là mình gì, mình tự lực cánh sinh, mình có đầy đủ tính giác ngộ như Phật, mình cũng có thể thành Phật như Phật. Ai nói thì ai chả nói được, nhưng thực tế chúng ta đã trưởng thành hay chưa, chúng ta đã có chút công đức phúc báo nào như tương đương hoặc là gần bằng chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư hay chưa, hay là chúng ta còn là một phàm phu còn nghiệp chướng nặng nề vân vân. Quan điểm của thầy á, chúng ta cứ khiêm cung hạ mình mà học đạo mà tu, cứ coi như là mình là một đứa trẻ ở trong tam giới này. Chúng ta chưa có thiên nhãn thông, chưa có thiên nhĩ thông, chưa có tha tâm thông, chưa có thần túc thông, chưa có túc mệnh thông, chưa có, chứ đừng nói gì đến lậu tận thông. Năm thần thông của chúng chư thiên chứng được chúng ta còn chưa có một tí nào, chứ huống chi là lậu tận thông mà chỉ có chư Phật mới chứng thôi. Xin thưa các vị, một cái chúng ta còn chưa có, huống chi cả năm, cả sáu. Nói chung là gì? Nôm na so với đạo giải thoát. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo để một vị Phật xuất thế thì phải trải qua gì? Trải qua lịch kiếp tu hành. Gọi là ngài dùng cái thời gian là gì? Đấy, chúng ta cứ nhìn Xá Lợi Phất là Đức Phật thọ ký cho vị Thanh Văn A-la-hán, được thọ ký đầu tiên trong Kinh Pháp Hoa, có tên sau này thành Phật tên là Hoa Quang Như Lai. Nhưng mà chúng ta thấy thì trải qua Đức Phật nói là gì? Sau khi xả bỏ báo thân này, ông Xá Lợi Phất phải trải qua gì? Trăm nghìn vô số ức kiếp thân cận cúng dường theo hầu các Đức Phật và trợ tuyên hoằng pháp giáo pháp của các Đức Phật ấy, rồi phổ độ chúng sinh, bao giờ đầy đủ công đức mới được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Nào, đọc mà xem. Muốn được thành Phật, Xá Lợi Phất là vị đại thánh tăng A-la-hán, gọi là trí tuệ bậc nhất trong hàng thánh tăng A-la-hán đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, mà còn phải trải qua thì trăm ngàn vô số ức kiếp. Nó không phải là trăm ngàn kiếp mà là trăm ngàn vô số. Mà vô số thì có đếm được không? Lại vô số, không chỉ vô số không mà còn là vô số ức kiếp nữa. Ôi trời ơi, biết bao giờ cho đến thành Phật. Chúng ta cứ tính đi, trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh, Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc là vị thành Phật sau cùng, sau Đức Phật, ngay sau Đức Phật ở thế giới Sa Bà này, mà còn phải trải qua gì? 5 tỷ 600 hơn 50 vạn năm nữa. Các quý vị cố gắng sống đến lúc đó nhé. Bồ Tát Di Lặc, ngài không tiếp nhận chúng sinh vãng sinh về cõi trời đâu xuất như là Đức Phật A Di Đà. Ai muốn sinh về đó thì phải tự tu, tự hành, tự trì trai giữ giới, tự tu tập thiền định mà lên. Mà ba anh em vô trước thế thân và sư tử giác tu tập nhất hướng chuyên tu để thiền định cầu sinh nội viện cung trời đâu xuất. Vậy mà chỉ có gì? Chỉ có ngài thế thân là vào được nội viện và gặp Bồ Tát Di Lặc thôi, còn ngài sư tử giác không lên được. Cho nên chính vì cái sự việc đó, vì vậy sau này ngài vô trước mới thấy là như thế gì, tu về nội viện cung trời đâu xuất khó quá. Cho nên ngài mới đi, ngài mới tạo luận là khuyên mọi người cầu sinh tịnh độ cho nó dễ. Vì Đức Phật A Di Đà ngài có đại nguyện là tiếp dẫn chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Trong nguyện 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Tỷ Khiêu Pháp Tạng đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phát nguyện là thế nào? Nguyện sau khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu con mà sinh ra cái tâm hoan hỷ vui mừng rồi trì niệm danh hiệu con cầu sinh về thế giới con, nếu con không từ một niệm đến 10 niệm, tức là một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đến 10 câu, đem công đức niệm Phật đấy mà cầu sinh thế giới con, nếu con không đến tiếp rước thần thức của người đó về thế giới con thề không thành chính giác. Cho nên chúng ta thấy là chỉ có Đức Phật A Di Đà mới phát nguyện nguyện như thế, còn Bồ Tát Di Lặc ngày không nguyện. Cho nên ai muốn sinh thì phải tự lực cánh sinh để tu sinh về thế giới đó. Nhưng khéo Sư Tử Giác còn đi nhầm sinh ra ngoại viện, chứ đừng có nghĩ rằng mình to, mình oai, chứ ăn thua gì đâu các vị. So với các vị tổ ngày xưa, sức tinh tiến tu hành của chúng ta mà còn chẳng bằng một móng tay của các cụ các ngài. Các cụ ngày xưa ngày sáu thời, mỗi thời ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ. Ôi giời, bây giờ chúng ta có được cái là ngồi nghe pháp và được 2-3 tiếng thì được. Được. Ngồi nghe pháp 3 tiếng với thầy Thịnh thì được. Nhưng ngồi nghe pháp với thầy khác 1 tiếng chưa chắc đã được. Không, nói thật đấy, thầy trò nó cái nhân duyên. Thầy Thịnh có thể là không giỏi, giảng pháp không hay, không sâu, không bằng các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni khác. Nhưng mà có nhân thầy trò mà có duyên với nhau, như hòa thượng Chí Quảng nói là gì? Đức đệ tứ pháp chủ ấy, cụ nói trước đây, cụ giảng kinh pháp, cụ nói thầy trò nó là nhân duyên. Nếu có duyên với nhau chỉ cần nhìn thấy nhau là hoan hỷ rồi. Nhìn thấy nhau là vui mừng rồi, là phấn khởi rồi. Đấy, còn chưa cần gì thì phải giảng pháp, nhìn thấy là hoan hỷ. Đấy, cho nên gọi là kiến tăng hoan hỷ. Cụ nói nhân duyên mà, thầy trò nói cái nhân duyên. Cho nên đó là những cái nhân duyên, có thể thầy lên thầy ngồi thầy nói vài câu dăm ba điều, nói chuyện tếu chuyện táo, thậm chí hát vài câu đời tôi cô đơn, các Phật tử vẫn cứ vui. Đấy, thế chứ đấy. Nếu mà không có duyên nữa thì mà xin thưa vị lên có giảng gì? Có giảng tứ niệm xứ, tứ chính cần, bát chính đạo, giảng lục độ vạn hạnh đi chăng nữa, các vị vẫn cứ đi. Đấy, kiểu thế. Thế là sao? Ngủ, đúng không? Đấy, không có duyên lên nghe một lần là ngủ. Lần sau lên là gì? Bảo lên là chủ chán nó lên đấy. Các ông có nói gì đâu, nói cái chuyện vớ vẩn linh tinh, chứ có hiểu gì đâu. Thôi, tôi không đi chùa đâu. Thế là không có gì. Có duyên giảng có hay đến đâu, có Phật Pháp cao siêu đến đâu, họ cũng không muốn đến. Nhưng có duyên chỉ cần đến nhìn thấy là vui rồi, nhìn thấy là hoan hỉ rồi, nhìn thấy là muốn gì, muốn nghe pháp rồi. Cho nên ông nói gì thì nói, thầy nói gì thì chả cần biết, tôi cứ đến chùa đó, cứ được ngồi trong cái đạo tràng đấy, ngồi trong cái giảng đường chùa Khai Nguyên này là con gì, con vui rồi thầy à. Có những người bảo là con lên chùa 10 lần rồi vẫn chưa gặp được thầy, nhìn thầy từ dưới cuối hội trường, mà hội trường nhà thầy thì nó to nó xa, cho nên nhìn chẳng rõ mặt thầy. 10 lần rồi con đến chùa vẫn chưa rõ là có thấy rõ mặt thầy. Hôm nay gặp thầy đây, không biết có phải là thầy Thịnh không. Thế thầy hỏi, thầy cũng hay tếu, thầy hỏi thế có phải không? Không, thầy là em thầy Thịnh. Không, nhưng mà con nhìn thấy thầy giống ở trên hội trường lắm. Con lên chùa 10 lần rồi đấy, thầy đừng có dối con thấy là thầy giống lắm. Không, thầy là em thầy Thịnh. Anh em sinh đôi. Thầy Thịnh kia là trụ trì, còn thầy Thịnh này thì đi quét nhà vệ sinh với trông nhà bảo vệ. Hôm thầy ngồi ngoài nhà, ngoài chỗ bảo vệ ấy, thầy nói chêu như thế. Và thầy Thịnh anh thì là trụ trì, còn thầy Thịnh em thì quét nhà vệ sinh và trông nhà bảo vệ. Thế mà cũng tin. Ồ, thế à thầy? Thế thầy có anh xuất gia à? Ừ, anh của thầy xuất gia, thầy Đào Thịnh xuất gia, trụ trì chùa này, thầy là em ruột, anh em sinh đôi. Trêu cho một tí, thế mà cứ tin như thật đấy, bảo ồ thế thầy giống thế. Chả trách nào con đến chùa 10 lần, con đứng từ xa xa con thấy mờ mờ thôi, nhưng mà con thấy giống lắm, con nghe pháp nhìn trên tivi con thấy thầy cũng giống lắm. Lúc đó thấy mấy chú ở chỗ phát thuốc ấy cười, mấy chú cứ cười tủm tỉm các chú cười, xong Phật tử lại gãi đầu gãi tai bảo nhưng mà con nghe giọng giống lắm, nghe giống giọng, con xem nghe giọng giống như con nghe thầy giảng trên tivi, con thấy giống lắm, con nghe giảng nhiều rồi, thầy đừng có dối con. Thầy Thịnh có phải không? Bảo không, em thầy Thịnh mà, nói rồi em thầy Thịnh. Thế lúc đó mới bảo nhưng mà con này nghi em gì mà giống đến cả cái lời nói, giống đến cả cái khuôn mặt như thế. Con tuy chưa thấy rõ nhưng mà con thấy trên tivi rồi, lên tòa giảng thì con nhìn không rõ nhưng trên tivi con thấy nó khá giống, chắc là thầy Thịnh thầy trêu con. Lúc đó thì mới cười để bảo ờ thế thôi được rồi, thì em cũng thế mà thầy Thịnh cũng là em, thì cứ cho là anh em sinh đôi thì được rồi. Đấy, nhiều Phật tử đến chùa 10 lần rồi chưa gặp mà vẫn cứ gì, cứ hoan hỷ, nhìn từ xa vẫn cứ hoan hỷ. Đấy là thầy trò, nó là cái nhân duyên. Cho nên nó có thể giảng không hay, không sâu, không cao. Nói thật với cái vị giảng sâu, giảng cao thầy cũng có thể giảng được. Nhưng mà khổ trong đạo tràng chúng ta nó có hàng nghìn người, hàng nhiều nghìn người. Mà người thì vừa đến chùa lần đầu tiên hoặc một vài lần chưa biết một cái gì cả. Giảng sâu, giảng cao thì họ không biết một cái gì luôn. Cho nên thôi cũng phải đá gà, đá vịt vào. Có lúc thì giảng nó lấy chính pháp, giảng cao, giảng sâu một tí. Nhưng có lúc thì phải phương tiện để cho được cả đôi đường. Để các cụ, các ông, các bà, các mế, các em, các mạng là nghe được hết. Thế là thì mọi người đều hoan hỉ, đều vui mừng, đều có thu nhập trong cái về trí tuệ, về công đức, về phúc báo trong cái buổi đi học đi tu này. Đấy là cái quan điểm hoằng pháp của thầy. Cho nên là xin thưa các quý vị, đấy là nói về gì? Nói về cái nhân duyên tu hành, cái cầu sinh, nói về cái Bồ Tát Di Lặc ở trên cung trời Đao Lợi, và nói về cõi Tây Phương Cực Lạc, lấy cái ví dụ để chúng ta thấy tu tập nó có khó, có dễ, có tự lực và tha lực là như thế. Cho nên là quan điểm của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta là gì? Là có cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, chư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ cùng vào nữa. Thậm chí là có cả các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam, các vị quỷ thần, các vị thần linh giống như ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy, đã nói nữa. Cho nên xin thưa các quý vị, có một số các quý thầy lên giảng, bây giờ cứ lên giảng bảo là cái chuyện vong linh, quỷ thần, vân vân đó đều là gì, vơ vẩn, đó là ức tưởng, đó là vọng tưởng, đó là thức tưởng ra, vân vân. Xin thưa vì ai mà bị bệnh, ai mà bị khổ về cái tâm linh đó thì người đó mới biết được tận cùng của nỗi khổ, nỗi đau nó như thế nào. Đấy, mấy bố không hiểu, chưa va chạm bao giờ thì cứ nghĩ cho đấy là gì, ai người ta tự nhiên người ta muốn nó khổ như thế đâu. Đấy, những người nào mà bị vong nhập, bị yếu bóng yếu vía, mà mình gọi như nhà Phật gọi là cái nhân duyên, cái nghiệp quả của họ theo để báo thù, để báo oán đó, thường xuyên bị vong nhập, bị ma làm đó, thì người đó mới tận cùng để cái khổ nó như thế nào. Người thân chăm sóc những người bệnh đó mới biết được cái khổ của nó như thế nào. Nói với các quý vị, thầy ngày xưa cũng bị một thời gian như thế trước khi đi tu rồi, cho nên mới biết là nó khổ như thế nào. Chính vì vậy cho nên bây giờ mới biết thương những người bệnh như thế, người khổ như thế. Vì vậy mới cầu nguyện chư Phật Bồ Tát là dùng phương tiện thiện xảo, những người bệnh, người khổ, người khó như thế, các ngài cứ gia trì. Ai mà cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng hay chỉ chú Đại Bi hay là niệm Phật hay là phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, các ngài cứ gia trì cho. Chúng con cũng đem công đức tu tập của mình, của cả đạo tràng để hồi hướng cho những người đó. Cầu nguyện các ngài gia trì cho họ để họ phương tiện. Họ cầu an được an, cầu lành được lành, cầu bệnh thì bớt bệnh, bớt khổ. Ngay trong cuộc sống này, như đói được ăn, như khát được uống, như lạnh được mặc, như nóng được mát. Để cho chúng sinh nhỏ đi, họ thấy là cái lợi trước mắt là họ không biết là họ có được giải thoát hay không, được bán cái Tây Phương hay không, được sinh về cõi trời như trong kinh Địa Tạng nói, tụng hết một bộ được 100 lần hay không, nhưng trước mắt gia đình nhỏ được bình an hạnh phúc dần dần đã, tốt đẹp trong cuộc sống này đã, thì như thế thì dần dần họ sẽ tin thôi. Thế thôi, Phật pháp đơn giản thế thôi. Như đói thì ngồi vào ăn, khát thì đưa cốc nước lên là uống thế này này. Đấy, Phật pháp nó thế đơn giản thế này, khát thì uống, đưa đây uống cho xem. Đấy, giảng từ sáng đến giờ, nói từ sáng đến giờ đường ngụm nước vào nó gọi là phấn chấn lên hẳn, giọng nó cũng như trong trẻo hơn hẳn. Vì giọng trong trẻo rồi tiến sang trả lời câu hỏi thứ hai nữa.